Yellow Podcast You Only Live Once.
Hi, mình là MC Yến Xuân đây. Hôm nay các bạn thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tụi mình lại có hẹn gặp nhau ở số podcast mới của YOLO tuần này rồi. Ui chà, với chủ đề hình như có người thích mình, Xuân chắc chắn với mọi người rằng là có ai để ý mình. Do bạn Trúc Tuyền sáng tác sẽ là một chiếc podcast đầy thú vị và tươi mới cho ngày hôm nay. Vậy còn chần chờ gì nữa? Cùng Xuân và YOLO khám phá chủ đề ngày hôm nay nha. Ở độ tuổi 18, cái độ tuổi mà không biết vì lý do gì mà ai ai cũng hoài niệm, lưu luyến. Có lẽ đây là cái độ tuổi mà con người ta cứ dở ương ương ở cái ngưỡng đã quá lứa để được là con nít và còn quá non để được làm người lớn. Từ bao giờ mà cái quái gì cũng được gán cho cái mốc 18? Xưa học cấp 3, cái tuổi ham chơi lười học, bị cô mét mẹ, mẹ cho ăn vài cây rồi nói, ráng học đi, đủ 18 tuổi muốn làm gì làm. Vào rạp phim, muốn xem phim nam thần của mình thủ vai chính cũng bị cản bước bởi em chưa đủ 18. Tệ nhất là khi tôi cũng giống bao nhiêu đứa bạn cùng lứa, cũng bắt đầu biết say nắng và để ý đến anh đẹp trai khóa trên, và mẹ tôi biết. Không cần nói thì mấy bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó, lại là câu công thức cũ, 18 tuổi đi rồi làm gì làm. Và rồi cái gì tới cũng phải tới. Trải qua bao nhiêu cái nắng, cái mưa của Sài Gòn, con bé ngày nào cũng đã bước vào đại học. Và tất nhiên, tôi đã 18. Tôi bắt đầu lần lượt hoàn thành chuỗi kế hoạch trót lỡ hẹn năm xưa. Với cái tính sởi lởi hay đùa giỡn với mọi người, thì mỗi ngày đến lớp đối với tôi, bạn bè là khán giả, lớp học là sân khấu, còn bản thân tôi là một diễn viên hài. Người ta đến trường mỗi ngày là để học tập, để tích lũy kiến thức, thì đối với tôi, thứ tôi tích lũy được là những tràng cười từ K1 đến K4. Với cái sự nổi trội đó, và rồi tôi bắt đầu cảm nhận thấy hình như có người để ý đến mình. Cái cảm giác mà mọi thứ từ hành động, lời nói, nhất cử nhất động của mình đều được người ta để ý quan tâm đến. Tự nhiên lúc đó thấy mình cũng đặc biệt lạ thường, rồi bắt đầu hành động, lời nói có sự chỉnh chu hơn. Bạn cũng vô thức kềm lại bản thân một cách gượng gạo, khuôn mẫu để làm đẹp hình ảnh của mình với người ta mà không biết lý do quái lạ đó là gì. Thú vị lắm đúng không? Mọi người đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa? Thì ra được để ý là như vậy hả? Nhưng mà giá như nó được bắt đầu từ lòng cảm mến từ bạn trai và bạn gái, chứ không phải là cái liếc nhìn nghiêm nghị của giảng viên mỗi khi nhìn tôi. Đi đêm thì cũng có ngày gặp ma. Với cái sự phá cách và làm ồn của tôi cùng lũ bạn mỗi tiết học, cuối cùng cũng làm phiền lòng cô giảng viên. Thì đúng rồi, vì mình quậy phá làm phiền đến buổi học và công sức giảng dạy của cô mà. Chỉ tức cái là cả đám đùa giỡn, nhưng mà cô chỉ để ý đến mỗi tôi. Sau lần đó, cô nhớ luôn cả họ và tên. Thậm chí cái tên này còn có đặc quyền ưu tiên được lên làm bài tập trước lớp khi lớp không có ai xung phong. Ngoài ra, tôi luôn được cô quan tâm mỗi khi bước vào lớp. Và chắc chắn rồi, câu chuyện những ngày lười biếng nhờ tụi bạn điểm danh giùm là chuyện không thể. Đã thế, còn đến kèm thêm phần thưởng, thường xuyên được cô nhắc nhở vấn đề kỷ luật, học tập. Chuỗi ngày đó với tôi là cực hình, cho đến một hôm, tôi nhận ra vì ghét cảm giác bị gọi tên, nên đã luôn chuẩn bị và nghiên cứu bài trước khi lên lớp. Từ bao giờ trở thành thói quen? Mọi bài tập từ trên lớp đến về nhà mà cô giao, tôi đều giải quyết nó lưu loát. Vì mắc cỡ và cảm thấy bất công khi mà cô cứ nhắc tôi hoài, trong khi cả nhóm cùng giỡn, tôi không thèm phá phách, đùa nghịch với ai trong giờ học nữa. Nhờ vậy mà tôi hiểu bài nhanh hơn, thậm chí là còn đặt lại câu hỏi cho cô về những vấn đề tôi còn thắc mắc. Bất đắc dĩ, lê thân xác đi học, không nghỉ ngày nào, mặc dù rất thèm thuồng khi nhìn thấy tụi bạn cúp học đi Vũng Tàu. Vì tôi có nhờ người khác điểm danh giúp, cô cũng nhận ra sự trống vắng của tôi thôi. Và mọi người biết gì không? Tôi là một trong những sinh viên của trường đạt điểm A môn Project Design. Và thậm chí, sản phẩm của tôi và các bạn còn được dự thi ở cuộc thi thiết kế dự án của sinh viên thành phố. Mặc dù tôi chỉ là sinh viên năm nhất. À thì lúc đó tôi mới chợt nhận ra, được thầy cô để ý cũng không phải là kiếp ải gì nữa. Bây giờ tôi còn cảm thấy bản thân thật may mắn và biết ơn khi ngày đó được cô chú ý và để mắt đến mình. Vì nếu không có sự khắc khe của cô, sẽ không có một cô bé trưởng thành như ngày hôm nay. Ở một khía cạnh nào đó, thì tôi vẫn muốn thầy cô để ý mọi người với ấn tượng tốt hơn, như là nỗ lực hoàn thành bài tập được giao, xây dựng bài học hay khả năng thuyết trình tốt. Vì thành quả nỗ lực học tập và thành công của bạn là động lực để thầy cô ngày ngày đến lớp. Hay ấn tượng xấu như tôi cũng được, Quan trọng là bạn biết tận dụng và chuyển hóa sự để ý đó thành lợi thế để những ngày tháng học thành sau này trở nên dễ dàng hơn. Tuy không phải là được để ý theo kiểu giống trong các bộ phim ngôn tình cày mỗi đêm, nhưng mà đó, với tôi, khoảng thời gian được để ý đó là một cột mốc quan trọng của tôi trong suốt 4 năm đại học. Tin rằng với câu chuyện ngày hôm nay, còn chờ gì mà không khiến cho thầy cô để ý đến mình nữa? Biết đâu với ấn tượng của bạn ngày hôm nay, bạn sẽ được thăng lên vị trí trò ruột thì sao? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chiếc podcast của YOLO ngày hôm nay. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để YOLO thực hiện nhiều tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn và chúc các bạn có một năm học mới đầy năng lượng và thành công.